Trong đoạn ghi âm, một nhân viên dự án nói, đây là thiết bị thế hệ mới đã hoàn tất mọi thủ tục cần thiết. Một giọng nữ khác nhắc tên Ngọc Anh và yêu cầu gia đình không liên hệ báo chí nếu xảy ra biến chứng. Trên đường về, một xe tải nhỏ bám theo họ qua ba ngã rẽ, nam không tăng tốc, anh lái vào bãi đỗ của một đồn cảnh sát, khiến chiếc xe kia đi thẳng. Cậu gặp chuyện này bao lâu rồi? Gia Hân hỏi. Từ khi thầy mất, và cậu vẫn đến tang lễ công khai, vẫn giúp tớ mở hồ sơ. Có những việc càng sợ, càng phải làm ở nơi sáng nhất. Cô nhìn bàn tay anh đặt trên vô lăng. Một vết sẹo mảnh chạy dọc ngón trỏ, dấu tích từ lần anh che cho cô khỏi một mảnh kính vỡ trong phòng thí nghiệm nhiều năm trước. Nam đưa cô về nhà. Anh không bước vào mà đứng ngoài cổng đến khi đèn phòng khách bật sáng. Gia Hân quay lại, thấy anh vẫn ở đó. Nam, anh ngẩng lên. Cảm ơn cậu. Vì hộp cơm à? Vì chưa từng tin điều họ nói về tớ. Nam mỉm cười rất nhẹ. Tớ tin người đã ngồi 3 tiếng sửa một phép tính chỉ vì sai số có thể ảnh hưởng đến một bệnh nhân chưa từng gặp. Tối ấy, Gia Hân nhận được thư điện tử nội bộ. Ban giám đốc yêu cầu cô có mặt trong cuộc họp kỷ luật vào sáng hôm sau. Nội dung cáo buộc gồm truy cập trái phép, can thiệp hồ sơ bệnh án và gây rối hoạt động bệnh viện.